Vẫn chưa bỏ cuộc, đang tiếp tục đả kích đối thủ. Rồi xong rồi cái đến học trò là ngài hoài cảm tiếp tay hai thầy trò, nói là biên luận cái vấn đề mà hôm hôm giờ mình giảng chưa hết là vấn đề biệt thời ý. Mình phải giờ mình giảng cái ý còn hoài cảm. Hoài cảm ha, nghe giống như là tên nghệ sĩ ha. Thành ra mà một cái vị thầy nữa thường thường là có một đệ tử tâm đắc, nó thể mà thầy mà nó chưa kịp hết thì học trò tiếp theo phụ họa vô để binh cái lập trường của thầy mình. Nhưng mà ngài ngoại cảm thì lại không có nổi tiếng bằng không được làm tổ, không phải làm tổ. Ông hổ mình nói là trong Luận Giúp Đại Thừa nói là có người chỉ cầu vãng sanh, chỉ phát nguyện giảng sanh, thì cái đó là việc biệt thời ý. Tức là nếu chỉ phát nguyện giảng sanh không á thì trong đời này không được giảng sanh, phải đời xa xăm về sau mới giảng sanh. Rồi mấy cái nhà Nhiếp Luận Tông á, họ chụp cái câu đó, họ nói là nếu mà trong Luận Nhiếp Đại Thừa nói là phát nguyện không được giảng sanh thì mấy người niệm Phật cũng không được giảng sanh, dù niệm 10 câu không 100 câu không được giảng sanh. Thế đó chỉ là làm cái nhân cho đời sau thôi. Thì cái ngài Thiện Đạo thấy không đồng ý, phải không? Mới bắt đầu hổng hổng gì mình giải thích hổng hổng vậy đó. Tôi làm hổng bây giờ thầy nói ý nghĩa của phát nguyện thế nào mà nói không được vãng sanh. Bây giờ đáp thầy em không nói rồi, bây giờ thầy lập lại câu này. Nghe có người nói, tức là có người nào đó nghe người khác nói sự khoái lạc ở Tây Phương bất khả tư nghi, liền phát nguyện rằng tôi cũng nguyện sanh. Sau khi phát nguyện xong chẳng làm gì thêm, cho nên gọi là phát nguyện. Đó là cái người nó nghe ở Tây Phương Cực Lạc thế giới khoái lạc vô sông, họ cũng không biết Phật pháp là gì, họ không biết A Di Đà là ai, họ cũng chưa hiểu thông ý tịnh độ là cái gì. Nói ờ vậy hả, thì tôi cũng phát nguyện sinh về Cực Lạc vậy thôi, hết. Họ xong ngày mai thấy chúng chỉ cũng đi chợ, chị cũng ra sông bạc, chị cũng ngồi đâu đó mét lẻo với ai, thí dụ vậy, chẳng lo tu hành gì. Thì những người đó làm sao mà giảng sanh được? Thì đối với những người đó thì là biệt thời ý, tức là bà đó bà phát cái tâm rồi, bà có không nguyện mới giảng sinh, nhưng mà đời này chắc chắn không giảng sinh, bởi vì đó có tu gì đâu. Đó là biệt thời ý. Biệt thời tức là bây giờ, mà biệt là khác thì khác mới giảng sinh được. Thì trong đời vị lai nào đó thì khi nhân chủng nó trở lại và bà đó có thể bà bắt đầu niệm Phật, có bà làm gì thì bà vãng sanh được, còn hiện đời thì chắc chắn không được vãng sanh. Thì cái lời biệt thời ý. Hiện nay trong Quán Kinh xưng danh hiệu Phật 10 tiếng, tức là đầy đủ 10 nguyện 10 hạnh. Thế nào là đầy đủ? Xưng Nam Mô rất là quy mạng, cũng có nghĩa là phát nguyện hồi hướng. Xưng A Di Đà Phật tức là hành. Do đầy đủ ý nghĩa này nên quyết định được giảng sinh. Tức là bây giờ thí dụ như vậy nói, tại sao cái người mà hạ phẩm hạ sinh mà họ một đời họ tạo ác, rốt cuộc họ được vãng sinh, là bởi vì cuối cùng họ niệm được 10 niệm, hay nhiều khi có một niệm thôi mà họ được vãng sinh. Bởi vì không, Nam Mô là gì? Nam Mô là phát nguyện. Nam Mô là gì? Là quy mạng. Ngày hôm nay con quy mạng A Di Đà Phật, tức là con phát nguyện con được đến với ngài, thì có đó là phát nguyện. Bây giờ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật biểu hiện chất hạnh, là hạnh. Cái danh hiệu của Đức Phật đúc kết trong 6 chữ đó, nó bao hàm vô lượng công đức của ngài. Từ lúc mà ngài bắt đầu phát nguyện là ngài làm Pháp Tạng Tỳ Kheo phát 48 nguyện, cho đến lúc ngài thành Phật, là bao nhiêu công hạnh của ngài đó, thì đem nó lại phó chúc vào trong cái danh hiệu đó, chỉ có 6 chữ thôi. Bởi vì cho nên cái 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật nó công năng khủng khiếp như vậy. Tại nên mình nhiều khi mình thấy nó dễ là một câu thường, phải không? Mình cầu đóng cầu tay nữa, mình không bao giờ mình tin rằng chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ mình được giảng sinh đó. Mặc dù mình nói cái miệng, nhưng mà thật sự tâm mình không bao giờ đặt cái niềm tin tuyệt đối. Thành ra nay mình cầu pháp môn này, mai mày cầu thầy kia, mốt mà đi chùa nọ mà lòng lung tung. Nhưng nếu mà tu kỳ dễ gieo duyên với tất cả các pháp môn khác thì được. Nhưng mà cái đó là cái tầng kia, là trong kinh Quán Kinh rõ ràng nó là tạp hạnh. Tạp tức là không thuần thì khó vãng sanh. Nếu mà chuyên tu đó, tức là chỉ một câu A Di Đà Phật mà ráo riết đó, thì 10 người tu 10 người vãng sanh. Còn nếu mà tu tạp hạnh đó, thì 1.000 người tu chứ có 3-4 người vãng sinh. May mắn lắm được 3-4 người. Còn thường thường thì không. Bởi vì sao nó chuyển thành nghiệp nhân thiên hết, đi cõi khác. Thế nên nhiều khi đợi sau cái trở lại là ông tỷ phú nè, hay chẳng hạn, hay là làm anh thông minh rồi nó được bằng bác sĩ vậy đó, có chút đỉnh danh vọng, có chút đỉnh sự cung kính của loài người vậy thôi. Thí dụ như mình nhờ khi công đức của mình niệm Phật không, lại Phật cung kính, thì đời sau ta thấy mình, người ta chấp tay xá, dạ chào bác sĩ, ví dụ vậy. Không thật sự, nó là thật sự vậy. Nhiều người bác sĩ thì hay là có một người nào đó, ông một giáo sư hay là một cái gì đó, tự nhiên mình thấy mình chấp tay cung kính. Là đời trước ông đã từng lại Phật, ông đã từng chấp tay xá Phật, bây giờ ông được cái phước đó lại. Còn thí dụ bố thí 5-30 bả thì bây giờ người ta có, ông được lương cao, hay là ông được trúng số độc đắc, ví dụ vậy. Nhưng mà cái đó là không phải là cái tư lương để giảng sinh. Bây giờ tiếp tục. Lại nữa, trong Luận Nhất Đại Thừa, câu niệm Phật đa bảo vì cầu Phật quả, tức là chánh báo. Có người niệm đa bảo Phật, Nam Mô Đa Bảo Phật để cầu thành Phật, điều đó không để được. Không thể một ngày một câu niệm Nam Mô Đa Bảo Phật mà ngày mai thành Phật được. Giống như là hồi nãy kỳ đầu mình giới thiệu, ví dụ như mình có 1 đồng bạc, mình làm vốn, mình đi buôn, mình lấy đó làm vốn, thì mình phải muốn được 1.000 đồng đó, thì mình phải tích lũy. Bữa nay mình được con đồng, mình buôn ra, mình bán rồi mình mua được 1.5 đồng, ngày mai mình lấy 1.5 đồng mình mua lên, mình thành 2 đồng, rồi thành 2 đồng thành 4 đồng, thì cũng phải 1 tháng 2 tháng 5-2 năm mình mới được 1.000 đồng. Thì niệm đa bảo Phật tức là bỏ 1 đồng xuống, mà muốn cành Phật được 1.000 đồng đó, thì phải nhiều đời nhiều kiếp. Thì đó là bởi vì cầu thành Phật là cầu chánh báo, thành ra nó khó. Còn sau, còn câu duy phát nguyện cầu sanh tịnh độ, tức là ý báo. Một là chánh báo, hai là ý báo. Hai điều này đâu có giống nhau. Không, ý báo là gì mà chánh báo là gì? Cái cõi Ta Bà này, ý báo là cái gì mà chánh báo là gì? Đó. Ý báo là nước, đất, núi, là nhà, cửa, là tất cả những vật dụng mình thấy xung quanh trước mặt mình. Còn chánh báo là người. Ở đây là cái cõi này là chánh báo là người, là chúng sanh ở cõi này, tức là mình hoặc là động vật hoặc là những cái chúng sinh khác hữu tình, kêu là chánh báo. Còn y báo đó là mình coi là đất, mình cái này là kêu là cái gì, cõi nước vậy đó. Chánh báo thì khó cầu, bởi vì muốn cầu thành Phật thì khó, nhưng mà cầu giáng sinh thì dễ. Giả lại, chánh báo khó cầu, dù tu một hạnh tinh chuyên cũng khó thành tựu. Nên là chánh báo muốn thành Phật không dễ, giờ được chuyên tâm nhất tâm tu hành cũng chưa chắc thành tựu được. Còn ý báo tuy dễ cầu, tuy là ý báo dễ cầu thiệt, nhưng chỉ phát nguyện thì cũng chưa thể vãng sanh. Tức là mặc dù cầu vãng sanh thì dễ thiệt, nhưng mà chỉ phát nguyện không làm gì thì cũng sẽ không được vãng sanh. Ví như ở cái này, thí dụ này thầy không biết giải thích làm sao, nhưng mà cứ tự đọc tiếp. Ví dụ ở vùng biên cương ở biên giới, như mình kêu là cái chỗ mà là nhiều loạn lạc thổ phỉ, đem hành hóa vào thì dễ, ví dụ phát nguyện, nhưng giữ cho khỏi mất mát thì là chuyện khó, ví dụ vãng sanh. Thì cái này thì không biết người giải thích, tức là người nói là mình đang như mình muốn là thương nhân vậy đó, bây giờ mình di chuyển hàng hóa, bây giờ có định mình đi ngang một cái vùng biên cương là có nhiều thổ phỉ cướp, thì hàng hóa mình đem vô dễ lắm, giống như phát nguyện vậy đó. Nhưng mà vô đó mà muốn giữ cho nó không mất mà đi ra an toàn thì là khó khăn vô cùng, thì giống như là vãng sinh. Thì ra phát nguyện cái này có thể là cái giai, ví dụ này ngàn năm gì trước ta hiểu, nhưng thầy bây giờ mình họ đọc mình cũng thấy vậy, mình cũng không biết giải thích làm sao, phải không? Thì hiện nay các người phát nguyện vãng sinh cũng giống như hàng hóa, chả lẽ không dễ, còn được vãng sanh hay không thì chưa chắc. Thế nhưng bây giờ thầy khuyến khích mình nào, nếu như có thể hành trì trọn cả một đời, hoặc tối thiểu là 10 niệm nhờ nguyện lực của Phật, không ai là không được vãng sinh. Cho nên gọi là dễ. Dễ là gì? Dễ không phải là tự lực mình vãng sinh mà là dễ. Mất môn tịnh độ nó là dễ, không phải là ở chỗ dễ tu, không phải vậy. pháp môn tịnh độ không dễ tu, nhưng mà vì nhờ nguyện lực của Đức A Di Đà mình được vãng sanh, thành ra kêu là pháp môn dễ. Dễ là bởi vì nhờ A Di Đà, người Đức A Di Đà mới dễ. Còn không có Đức A Di Đà phát cái nguyện này thì mình có niệm 1000 câu Phật mà nhất tâm bất loạn chưa chắc mình được vãng sinh. Thành ra pháp môn tịnh độ tại sao nó thù thắng là bởi vì nhờ cái nguyện lực của Đức A Di Đà nhiếp thọ hành giả. Còn thầy không có thẩm quyền để mà nói về mật tông, mình là lâu đối tu của mật tông nó khác. Mặc dù cũng tu tịnh độ nhưng mà ông là mật tông nó có lối hành trình, người ta gọi là vạn thiện đồng quy hoặc là thù đồ đồng quy. Thù đồ tức là đường khác nhau, thù là khác, đồ là đường, đường khác nhau mà đồng quy nó lại về một chỗ. Thì ví dụ tu thiền, quy tu mật, quy tu tịnh đều là trở về cái chân tâm của mình, thấy không? Nhưng mà về khó hay dễ là chuyện khác. Bây giờ mình về cực lạc không có nghĩa là mình thành Phật liền, nhưng mà mình chắc chắn sẽ thành Phật, không còn thối chuyển. Quý vị về cực lạc dù là hạ phẩm hạ sinh, là khi quý vị nhập vào cái trong hoa sen rồi đó, là quý vị tương đương với lại bất thoái chuyển địa. Tức là nếu mà muốn được bất thối chuyển địa đó, quý vị phải tu hai A Tăng kỳ kiếp, hai A Tăng, đại A Tăng kỳ kiếp đó, thành mới là được bất thối chuyển. Bây giờ quý vị vào trong tịnh độ của Đức A Di Đà, mình ngồi trong hoa sen 12 đại kiếp so với vô lượng A Tăng kỳ kiếp, cái nào nó ngắn hơn? Thành ra quý vị về bất cứ giá nào phải về đó, dù là hạ phẩm hạ sanh cũng phải về. Đừng chê hạ phẩm hạ sanh ở đây, cái này vô đó là không có chê cái phẩm nào hết. Hãy thấy Đức Phật hoặc là nhá đèn là nó chạy liền, không nói gì. Nhưng mà đừng có chạy qua quảng kinh nhìn cho kỹ, chứ không thôi chạy theo ma nó mất công. Nhưng mà thật sự là tu theo tịnh độ thì không có sợ vấn đề đó, bảo đảm. Là khi bây giờ đọc nên niệm A Di Đà Phật là không có ma nào dám tới phá pháo rồi đó. Ý ở đây muốn nói là không nên chỉ bám vào ngôn từ mà giải thích, làm cho những người đang có tín tâm khởi lòng hoài nghi. Tức là thầy nói mấy cái nhà mà giải luận đó, làm cho những người đang có tín tâm khởi lòng hoài nghi, mà phải dẫn lời Phật dạy mà làm minh chứng. Không, hầu mong những người thấy nghe đều tiêu trừ đi những nỗi nghi lầm. Tức là ngài nói cho mấy ông, cảnh cáo mấy ông nhiếp luận tông đừng có giảng lung tung để người ta nổi lòng hoài nghi. Giờ thầy mới giảng thầy cái ý của ngài hoài cảm. Thật sự là mỗi cái vị đại sư đều có nhiều Phật tử, đệ tử. Đệ tử Đức Phật mình có 1250 đại đệ tử thanh văn, nhưng mà tâm đắc chỉ có 2 ngài đã, tức là ngài Đại Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Các vị khác cũng được nhưng mà không có nổi tiếng và không có, thì không có được mà như được 2 ngài đó. Thành ra sau khi mà Đức Xá Lợi Phất mà mất đi, Đức Phật rất là tiếc. Phật pháp mà truyền vô tai ngài Xá Lợi Phất thì có thể cái quan điểm nó khác chút, khác hơn ngài Tại Thế Giếp nhiều lắm. Nhưng mà đó là cái thời, bởi vì cái nhân duyên như vậy, Đức Phật, chính Đức Phật cũng không có thể nào làm chuyển đổi được. Cũng như mà mặc dù Đức Phật mình là nhất thiết chủng trí, không, nhưng mà ngài phải thuận theo cái nghiệp lực của chúng sinh. Đến khi mà ngay cả ngài còn tại thế đó mà Vua Lưu Ly mà đem quân mà tàn sát dòng Hoa Thích này cũng đâu làm gì được. Ngài chỉ dùng cái tình cảm, ngài dùng cái lời khuyên nhủ. 3 lần thị hiện ngồi ngay cái gốc bên vệ đường, ngồi dưới gốc cây khô vậy đó. Rồi Lưu Ly Vương đi quan gặp Phật, Phật khuyên 3 lần, ổng thú lui 3 lần. Nhưng mà lần thứ 4 Đức Phật biết không thể nào ngăn được ông này nữa, bởi vì tâm sát của nó đến cùng cực rồi, nó đến lúc nó phải tạo nghiệp. Bây giờ mình có nói gì nó cũng vô ích, thành Phật để tránh mặt cho nó qua. Sau khi diệt dòng họ Thích rồi thì ông ra biển, ông bị chìm xuồng dưới biển, ông đọa thẳng vào địa ngục. Thì cái đó là cái nghiệp đời đời tương báo với nhau. Thành ra cần cái vấn đề mà ở đây cũng vậy, bây giờ các vị tổ chỉ thị hiện, có người cho rằng ngài Thiền Đạo là hóa thân của Đức A Di Đà. Thì thầy nói kỳ trước đó, các vị Phật và các vị Bồ Tát thị hiện đến cõi Ta Bà này cũng phải thị hiện phàm phu, chứ mà phóng quang trên không cũng vô ích, điều độ không được. Giả sử nó có lại thì nó suy sụp, nó lại thì nó cũng coi là thần, nó chỉ cầu phước, nó chỉ cầu, chứ nó không có làm được cái gì cho nó. Thành ra phải thể hiện đồng với phàm phu, cái là đồng sự nhiếp, đồng sự nhiếp để mà dẫn dắt nó. Thành ra cũng thể hiện phàm phu. Ví dụ như thầy nói ngài Trí Khải đại sư đó, là tổ thứ ba của Thiên Thai Tông, là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân. Rồi ngài Thiện Đạo là hóa thân của họ, Đức A Di Đà. Rồi đến chừng mà bắt đầu thời mà Tống á, thời Tống mà lúc bắt đầu Thiền Tông bắt đầu mạnh lên rồi đó, thì Đức A Di Đà xuất hiện lần nữa dưới dạng là Vĩnh Minh Thiền Sư, tu thiền đắc pháp của dòng thiền Pháp Nhãn, nhưng mà chuyển tu tịnh độ để khuyến tấn những hành giả mà kêu là cuồng thiền á, trở về tịnh độ, bớt chửi thì tịnh độ đi. Nhưng mà cái đà nó không được, bởi vì ngài Vĩnh Minh ở đầu đời Tống, ngài thể hiện là một ngày đắc đạo, đắc kêu là đắc thiền đó, tức là mình kêu là đại khai ngộ, đại triệt đại ngộ bên dòng thiền Pháp Nhãn. Nhưng mà ngài tu tất cả công hạnh, tức là một ngày tu một lần là 8 công hạnh bố thí, rồi tụng một ngày một bộ kinh Pháp Hoa, niệm 7 câu niệm vạn niệm Phật, làm đủ thứ công khóa, 108 công khóa mỗi ngày, tức là từng, nghĩa là có một đêm ngủ có tiếng đồng hồ à, làm cả ngày quần quật vậy đó. Rồi viết cuốn Vạn Thiện Đồng Quy Tập, ông khuyên tất cả những người công hạnh dù anh tu thiền cũng phải cũng quy hướng về đế về tu tịnh độ. Thì các vị Phật Bồ Tát chỉ làm được vậy thôi, chứ không lẽ thể hiện thần thực nóng thì nó quăng thần quăng địa ngục sao, đâu được. Bây giờ mình kêu nó bây giờ nó không phát cuồng, bây giờ mình khuyên nó, mình cho nó thuốc, nó uống được thôi chứ sao. Rồi đến chừng mà đời Minh á, là lúc mà thiền mà nó lên đến cực độ rồi đó, sử sách ghi lại lúc đó những người mà tu thiền mà thực sự ra khai ngộ rất ít. Thiền sư thật sự đó, thiền sư mà chính gốc, thiền sư mà có tu hành mà có chứng rất ít, mà thiền sư giả rất nhiều. Bởi vì thiền rất là thạnh, cái gì cũng vậy, cái hễ mà nó thạnh là người ta sẽ giả trang mà vô ta để mà cầu danh lợi. Lúc đó không có còn biết là có khai ngộ không, cứ vô cứ gặp nhau thì la hét đấm đánh gì đó, bắt chước làm tế mà làm nó tế thì hét mà cái gì đó là thì đập gì đó, gậy gì đó, cứ vô mình hỏi cái gì làm bộ nện mình cái gì vậy. Rồi không biết là thiệt, không biết là ông thiệt hay giả nữa. Mà súng nhau cứ lấy ba cái thiền ngữ rồi nghĩa là thi nhau mạt sát tịnh độ. Cái đó kêu là cái chỗ mà kêu là cái thiền tông đi đến chỗ mà mình kêu là nó kêu là nát bét rồi. Người tu thực chứng thì không có. Mà súng nhau một lũ để mà cứ tối ngày họa lên tiếng chửi thì tịnh độ là ngu si là này luôn xịt. Thì lúc đó mới cái ngày thì nó Liên Trì, tức là tổ thứ 8. Và ngài Ngẫu Ích là tổ thứ 9 cũng thị hiện cuồng thiền. Thị hiện làm cuồng thiền đàng hoàng, rõ ràng nó tắt thiền rồi làm bộ cũng chửi rủa Phật pháp. Nhưng mà sau cái làm bộ thị hiện là nó là quay lại thấy ô tịnh độ rất hay quảng hồn, nó làm sám hối thống khóc để cho mấy ông cuồng thiền cái tỉnh. Mình cũng cuồng thiền này nè. Bây giờ mình biết có sám hối quy nè. Thành ra Đức Chư Phật Bồ Tát thị hiện như vậy thôi, chứ không cách nào hơn. Cách nào hơn? Chứ tao nói thật, ủa tại sao Phật pháp nó các vị Bồ Tát Phật đồ nói kinh khủng lắm, thần thông đạo lực ghê gớm, tại sao không thấy ngài nào xuất hiện để cứu Phật pháp? Xuất hiện cách nào? Bởi vì Đức Lạt Ma nghe nói là Quan Thế Bồ Tát hóa thân, dám tự xưng không? Đâu dám. Ai hỏi ngài có phải Quan Thế Bồ Tát hóa thân, nó chỉ ngài chỉ là Bồ Tát, một vị tăng tầm thường thôi. Tại sao không nói là Quan Thế Bồ Tát? Tại sao vậy? Bây giờ giả sư nói tôi là Quan Thế Bồ Tát hóa thân, Phật chửi liền. Tưởng Quán Âm Bồ Tát quá thân làm sao bất lực vậy, cũng cổng làm vậy, Quán Âm Bồ Tát không làm được gì. Vậy là đạo Phật dở rồi. Nó quại đạo, nó chùm luôn, nhảy vô, nó kêu là chùm in the bandwagon, nó chùm, nó chửi cho mà chết. Thành ra phải thể hiện là người thường thôi. Thôi giờ bây giờ có Đức Đại Thế Chí, Đức A Di Đà thì hiện nay cũng vậy thôi. Cũng chỉ thể hiện là một số người nào có duyên, họ tỉnh ngộ để họ thụ trì Phật Pháp. Thành ra tại sao mình thấy Tịnh Độ Tông bị đánh tàn nhẫn mà không ai cứu vớt, thì bây giờ các ngài này cứu vớt nè, chỉ bằng cách này thôi. Mà những người mà chửi Tịnh Độ không phải là người đắc thiền thiệt, mà toàn là những người cái mình dám nói là giả thiền sư. Như chưa nghe cái là chửi cho xuống miệng, cầu danh, rõ ra mình nghĩ là có gì, có cái bây giờ sao? Không có, bây giờ cái người mà có hai cách để nổi danh, một là tự mình có cái lực để thiên hạ chiêu cảm thiên hạ lại bằng cái đức hạnh của mình, bằng sự tu của mình. Bây giờ không được, không có. Làm sao? Dùng thì cái phương tiện khác, chửi rủa mặt sao mà sát đối phương để chứng tỏ mình cao, chúng ta người ta nghe hay quá, lọt lỗ tai chạy vô cho xưng mình làm thầy. Thì chỉ có hai cách đó thôi à. Thành ra nhiều khi mình thấy, thành ra bên tàu nó có câu, bên tàu nó có câu là địa ngục môn tiền tăng chúng đa, toàn mấy người xuất gia thấy đứng được cửa trước cửa địa ngục không, tại vô làm quay tù lung mất. Không, người thầy nói đó chỉ là nói mình hiểu thực là cái hiện thực của Phật pháp lúc mà thời Minh, lúc mà Tịnh độ bị miệt thị đến cùng cực, không biết lý do gì, bọn làm gì, họ chọc giận gì ai đâu, không có chọc ghẹo gì hết, mà cứ súng nhau chửi, thầy chửi họ chửi rồi súng nhau mà chửi, viết sách chửi tùm lum. Bây giờ các ngài này chỉ có vậy thôi, bây giờ phải hộ trì Phật pháp bằng cách viết sách, viết luận, thị hiện cho họ thấy vậy thôi. Rồi bây giờ thầy giảng về cái tư tưởng ngài hoài cảm. Về cảm giác cuốn này là cứ là thích tịnh độ quần nghi luận, tức là giải thích tịnh độ quần nghi, tức là một nhóm nghi ngờ, quần tức là chưa đông, nhiều nghi ngờ. Thì ngài hoài cảm là đệ tử đích truyền của ngài Thiện Đạo, tức là một cái vị đạo sư thường thường không có nhiều đệ tử, nhưng mà chỉ một hai người tâm đắc. Thí dụ như Đức Khổng Tử có 72 người, nhưng mà thì chỉ có một người tâm đắc là Nhan Hồi, là rốt cuộc Nhan Hồi cũng không sống được. Rồi đến chừng mà các đệ tử khác như thì ngài Tử Lộ, Tử Cống, người thì thích làm quan, người thì thích kinh doanh làm tiền, thế ngài Tử Lộ là chuyên môn làm dầu buôn bán, mà buôn lá làm buôn gạo, dầu có dầu dễ sợ, đâu còn thì giờ đâu nghiên cứu đâu hả, phải phát huy gì, không là phát huy gì thuyết lý bán gạo. Chỉ có ngài Tăng Tử là đệ tử nhỏ nhất của Đức Khổng Tử là được chút ít tâm đắc thôi, nhưng mà truyền không được gì hết. Ngài Tăng Tử trong sách viết rất ít, nói rất ít, chỉ một cái là thí dụ như nói là thân thể này là thí dụ như là của cha mẹ sanh, thành ra không dám cạo tóc, không dám đồng đến nó, không dám làm thương tổn nó. Thành ra giả sư bị tự giận là mình là bất hiếu với cha mẹ, hay mình làm cái tổn hoại hình này, vô cớ mà mình làm tổn hoại hình này của mình là mình bất hiếu bất kính với phụ mẫu. Phải đợi đến ngài Tăng Tử có một cái người học trò, rồi đến người học trò đó có một người học trò khác là ngài Mạnh Tử, thì ngài Mạnh Tử là đệ tử ba đời của ngài Khổng Tử, thì lúc đó Mạnh Tử mới phát huy được tư tưởng của Đức Khổng Tử. Thì nó phải đợi một đời và ba đời sau mới có người hiểu được chân truyền của Mạnh Tử, của Đức Khổng Tử. Thành ra muốn tìm một cái đệ tử mà truyền và đạt cái tư tưởng mình không phải là dễ. Thành ra tại sao mà ngài Ứng Quang đâu dám nhận đệ tử đâu, bởi vì thấy lúc đó đâu có ai là có thể truyền được tư tưởng của mình, hiểu không? Bây giờ có nhiều thí dụ như có nhiều người giảng ngài Ứng Quang đại sư, nhưng mà chưa chắc nắm được cái chân ý của ngài. Thực sự cái tư tưởng của ngài Hoài Cảm và ngài Thiện Đạo vẫn khác, nhưng mà để mình đọc coi ngài Hoài Cảm giải thích rõ ràng với cái ý của ngài Thiện Đạo cho mình biết. Bây giờ Nhiếp Lượng nói là chỉ có phá do phát nguyện mà được sanh tịnh độ, thì đây là biệt thể, tức là lập lại cái ý trong Nhiếp Lượng. Nếu mà chỉ phát nguyện mà muốn được giảng sinh đó, thì phải là biệt thời, tức là đời khác chứ không phải đời này. Thế nhưng những cái người mà cổ đức hồi xưa nay đó dùng cái câu văn này nè, biệt thời ý này nè, nói là chưa được giảng sinh liền đó, để mà đã kích là nói rằng niệm Phật cũng không được giáng sinh. Bây giờ ngài muốn giải thích đây là cái câu này nè, cái câu biệt thời ý này nè, là chính là ngài luận chủ vô trước đó là muốn nói rằng quý vị chỉ phát nguyện quý vị sẽ không được giáng sinh độ, nhưng mà nếu quý vị hành trì thì chắc chắn là được giáng sinh. Nếu mà chỉ phát nguyện thì không được giáng sinh liền, nhưng mà hành trì thì chắc chắn là được rồi. Nhưng mà ngài chỉ tại vì ngài nói nửa câu thôi à, ngài không nói hết ý, thành ra người ta mới hiểu lầm. Mà người ta nên nhớ là ý tại ngôn ngoại. Cái người, những người kia họ đọc trên cái chữ đó, họ đến chữ đó họ hiểu đến đó rồi, họ bắt họ suy diễn một cách sai lạ, làm cho các ngài này phải mất công tốn giấy tốn mực tốn thời gian để mà giải thích. Mà tại sao bây giờ mình hiểu được? Tại sao bây giờ mình người 1000 năm sau mình hiểu được cái ý của ngài Biệt Thiện Đạo mà mấy vị đại sư, mấy vị cao tăng được đó không hiểu. Tại sao vậy? Mình có phải cao hơn mấy vị cao tăng hồi xưa không? Không phải, nhưng mà mình có duyên với tình độ. Trời, đây là một cái cơ, cái đây là một cái, quý vị phải được cái ý này, quý vị thợ thống khóc trồ đó thôi. Mình là người phàm phu rất tầm thường như vậy mà mình còn hiểu được cái ý của ngài Thiện Đạo, tức là bởi vì mình có duyên với Tịnh Độ Tông. Quý vị có tu đến cái là quý vị có ngắn đọc Tam Tạng kinh điển mà quý vị không có duyên với Tịnh Độ Mô Phật, quý vị cũng giải thích thừa xa như thường. Bởi vì mình nói dám nói các vị mà giờ hiện giờ là cao tăng như vậy nè, tu thiền á, họ cũng kinh khủng lắm chứ, nhưng mà họ giảng Tịnh Độ đi đâu không à. Họ nói là Tịnh Độ Di Đà là huyễn mộng nè, sống sao thực tế, mình có trước cái vườn có vườn hoa đẹp, mình giờ mình ngồi thưởng thức hiện tại, tại sao mình mơ hồ lo tưởng tượng chuyện thiên đường quỷ địa, trong khi đời sống hiện thực nó được an vui, vậy tại sao mình không tế tâm mình an tĩnh trong cái hiện thực như vậy? Giây phút hiện thực là giây phút hay nhất trong đấy, có tối ngày mơ đông mơ tây, cầu nam cầu bắc, mỗi người có lý do của họ. Họ nói là bởi vì sao? Họ không có duyên với Tịnh Độ. Chứ không phải là họ không trình độ, họ thấp hơn mình, không phải vậy. Thấy không? Không phải họ thấp hơn mình. Nhưng mà bởi vì cái gì mà đều là do cái nhân duyên mà đước bước vào cái cửa hay không. Có người cái cửa sờ sờ đó mà không thấy, đi qua chỗ khác, nhưng mà mình tưởng như mình thấy được là bởi vì mình có cái duyên. Mình có cái duyên thì mình nói đó, trân trọng bước vào. Bây giờ ngài Hoài Cảm nói rằng ngài vô trước nói là nếu mà chỉ do phát nguyện đó thì không được vãng sinh liền, tức là ý ngài muốn chỉ nếu mà muốn được vãng sinh đó là phải niệm Phật Mô Phật. Vậy mà mấy ông kia không hiểu, trời tội nghiệp. Bây giờ tại sao bây giờ hiển kỳ luận chủ chỉ ý, là cái câu đó nó hiển, tức là rõ ràng, nói rõ ràng cái ý của ông luận chủ, tức là ngài vô trước. Luận chủ ngôn, tức là cái luận ngôn, tức là luận cái nào, do phát nguyện giả thị giảng trì nghĩa, giảng khứ niệm Phật chi hành, trì thủ duy không phát nguyện. Tức là khi mà luận nói là chỉ có phát nguyện không đó, là không có nó đề cập đến chữ hành, mà chỉ nói đến chữ phát nguyện. Cánh vô hữu hành, tức là có nguyện không mà không hành. Cô hữu thử nguyện, chứ là chỉ có con nguyện này không à. Cho nên coi là duy do phát nguyện. Nếu mà chỉ do phát nguyện mà được vãng sinh, đây tức là biệt thời chỉ. Nếu mà do phát nguyện mà được vãng sinh thì không phải đời này mà phải đời sau. Thì đúng là ý của ngài Vũ Trước nói như vậy. Ngài Vũ Trước không có nói sai, không hề nói sai. Nhưng mà mấy ông kia diễn dịch theo cái ý của họ. Phi tức phát nguyện chi thời, trung hậu tức sinh Tịnh Độ, cố viết biệt thời. Bây giờ kim thời niệm Phật chí tâm, tức thị ý nghiệp thiện hành giả. Bây giờ ngài bắt đầu giảng. Bây giờ đó, trong kinh Tịnh Độ này, bây giờ mình khi mình phát nguyện, phải không, niệm Phật chí tâm, tức thị ý nghiệp thiện hành. Bây giờ mình chí tâm mình niệm Phật, khi mình chuyên tâm mình dùng cái tập trung lại mình niệm Phật, thì là lúc đó là ý nghiệp mình hành thiện, đúng không? Bây giờ mình xưng Phật danh hiệu, tức là bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật, thì chuyên tâm gì? Lúc mà chuyên tâm thì ý nghiệp thì làm hành thiện, hành thiện nè, bà không nghĩ ác mà, đâu có làm nghĩ chuyện ác đâu. Thì lúc đó ý nghiệp mình hành thiện, bây giờ nó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì bây giờ khẩu nghiệp hành thiện. Rõ ràng khẩu nghiệp đâu chửi ai đâu. Mình nói chuyện bậy bạ đâu, khẩu nghiệp hành thiện. Bây giờ sao? Cung kính lễ bái, thân nghiệp hành thiện. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp hành thiện hết rồi gì nữa? Ba nghiệp hành thiện, không giảng sinh sao được. Hộp trưởng, tức là nó chấp tay lại lễ bái, tức là thân nghiệp hành thiện. Do thử tam nghiệp thiện hành, tức năng diệt bát thập ức kiếp sinh tử trọng tội. Tức là vì bởi vì ba nghiệp chuyên tâm vô. Ba nghiệp, một mình đó, khi mình làm một nghiệp, một cái ý nghiệp mình, hoặc là một khẩu nghiệp mình, hoặc là một thân nghiệp mình, đã có năng lực dữ lớn dữ dội rồi. Bây giờ ba nghiệp nó phối hợp với nhau một lúc mà nó làm chuyện đó thì cái lực lượng của nó vô cùng. Thành ra cho nên mình niệm một câu niệm Phật nó diệt 80 ức kiếp sinh tử trọng tội, điều đó đúng rồi. Đức Phật không có nói dối. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni không hề nói một câu nào hư vọng hết. Mà tại sao mình nghĩ sai lầm? Bởi vì là cái đầu óc mình nó bóp méo sự thật, là do cái nghiệp chướng của mình. nghiệp lực của mình. Mình tự mình gieo cái ác, ác chủng tử, cái ác nhân duyên đối với Phật Pháp. Thành ra cái mình tự chiêu cảm quả báo đời sau. Hạnh nguyện tương phù, tức đắc vãng sinh. Thử khởi duy thị phát nguyện tai. Tức là ba cái nghiệp. Hạnh nguyện, mình phát nguyện, tức là làm người phát nguyện, bây giờ mình hành, tức là hạnh và nguyện tương phù, tức là phù hợp với nhau, thì được các vãng sinh. Đâu có đây có phải là nói là cái nguyện không đâu. Phải không? Đâu có phải là chỉ có cái nguyện không? Luận chủ nói đây là chỉ do phát nguyện, thì luận chủ muốn nói là nếu mà cái nguyện kiêm với cái hành, cùng với cái hành đi đôi, thì đây không là biệt thể. Hoặc giả bất tế tầm văn nghĩa, mông lung tổng vị biệt thời. Tức là cái những cái người mà giải thích cái kinh này nè, giải thích cái luận này nè, họ không chịu nghiên cứu kỹ lưỡng, mà họ chỉ mông lung, họ nhìn một cái mơ hồ vội vã. Thấy không? Nhìn vô nghĩa là mắt nhắm mắt mở là chưa kịp suy nghĩ thì giết bậy giết bạ, nói chuyện lung tung. Nếu như là nói là niệm Phật này, cái hạnh niệm Phật này cũng là biệt thời, tại sao trong luận không nói là, tại sao trong luận nói là ví như niệm Phật A Di Đà đắc sinh Tây Phương, đây là biệt thể. Tức là nếu mà luận chủ đó, tức là cái ngài vô trước đó, khi mà ngài viết cái luận đó, nếu mà ý của ngài muốn nói là niệm Phật không được giảng sinh, tại sao ngài không viết thẳng vô trong răng là nói giả như là bây giờ mình niệm một Phật A Di Đà mình không được giảng sinh, đây là việc bởi vì niệm Phật giảng sinh là biệt thể, tại sao không nói rõ lên mà chỉ nói mập mờ như vậy? Đó là đức ngài thì hoài cảm muốn nói và mình biết. Bất ngôn dĩ niệm Phật, tu thập lục quán hành tam phước thiện chi văn thì biệt thể ý chi giáo, cố tri niệm Phật đẳng sinh Tây Phương phi biệt thể ý giả. Tức là nếu bây giờ trong văn không nói là niệm Phật tu thập lục quán, tu tam phước là biệt thời ý, thì chắc chắn là biết rằng niệm Phật tu tam phước cầu sinh Tây Phương đây không phải là biệt thời ý. Tức là chắc chắn quý vị có làm thì quý vị sẽ được vãng sanh. Tức là đại khái là nói là bây giờ những cái vị mà luận sư này nè bóp méo cái ý nghĩa của cái luận văn này thì có thể là làm cho vô lượng chúng sinh hiểu lầm cái ý của Phật mà họ bị lưu chuyển sinh tử. Ví dụ như mới bước vô chưa có căn tính, chưa biết pháp môn nào, vô ngồi xuống nghe tự nhiên cái ông thầy nào đó, trời ơi, niệm Phật không phải là thực giảng sinh Tây Phương Cực Lạc, niệm Phật chỉ là nghĩa là đây là ý của Phật muốn nói là tịnh độ chỉ là một cái chỗ nghĩa là Đức Phật giả lập, Đức Phật làm bộ nói lên để cho mình những người ác họ chuyên tâm họ niệm Phật để họ bớt làm ác. Căn cơ không biết sao vô nghe nghi ngờ liền, phải ngốt nghe ai nói niệm Phật cái đó ở đâu sợ chứ, chẳng thực là cái pháp môn tịnh độ là pháp môn ba xảo, đâu có tịnh độ nào đâu, tuyệt là rõ ràng Phật nói đây là cái ý chỉ muốn mấy người làm ác họ niệm Phật để họ bớt làm ác, làm cho vô lượng chúng sinh là sai đi đi làm đường hết. Mình không tin thì thôi, rồi tự chủ quan cho rằng cái gì của mình kiến giả mình là đúng, rồi mình dẫn dắt những người khác cũng hiểu lầm như mình, làm cho bao nhiêu người bị mất cái lợi lớn. Bởi vì cho nên tại sao mà thầy nói mình tu mà mình thiếu cái tùy hỷ công đức, thấy cái pháp môn khác người ta tu thở tùy hỷ đi không chịu thì phải khổ, là phải miệt sát người ta để chứng minh rằng pháp môn của mình là tao cao thượng hơn người khác. Cái đó là cái bệnh chúng sinh, mình đề cao người ta thì mình cũng tự đề cao mình lên, nhưng mà không, họ không nghĩ vậy, họ nghĩ họ phải đè người khác xuống, miệt thị người khác rồi họ mới là pháp môn mới cao. Thành ra họ làm cho bao nhiêu người bị mất cái cơ hội tu pháp môn tịnh độ. Cứ đem nào là pháp môn, là pháp môn của người ngu, của mấy bà già ăn trầu, của là những người nghĩa là kêu là thấy ủa sao toàn là mấy thằng thật gì tập ác ngũ nghịch giáng sinh không, trời ơi mình là người tại thiện mà nó tu cái pháp môn kỳ thế, pháp môn này có mấy thằng ngũ nghịch. Nam mô Di Đà Phật, không pháp môn là cũng ngũ nghịch, là ngũ nghịch thập ác cũng được vãng sinh, ngũ nghịch thập ác tu thiền chưa chắc vãng sinh, chưa chắc thành làm sao mà đắc thiền được. Ngũ nghịch thập ác làm sao tu thiền được? Bây giờ nó tu tịnh độ mà nó giảng sinh, tức là cái công năng tịnh độ mạnh vô cũng đã là nguyện lực của Đức Đạt khủng khiếp như nhớt hết. Từ nghĩa là thập địa Bồ Tát cho đến ngày là chúng sinh A Tỳ địa ngục và dớt hết như vậy mà có một cái rộng rãi bao la như là cái là phổ nhiếp chứ còn gì nữa. Còn pháp môn thiền chỉ ghép vào một phần chúng sinh nào có căn cơ cao à. Thành ra bây giờ thì chúng sinh nó thích cái hư danh, nó không có thực tế. Nó thích nghe là chỗ nào cái gì ghê ghê gớm thì sợ, phải tu thiền công án kìa. Phải bước vào cái chỗ thiền, có thiền đường nào đó, đem kinh hồi xưa in kinh đem cho nó, chỗ này đệ tử Phật tử đây không có niệm Phật, không có kinh, không tu thiền, thiền tổ tổ sư thiền, họ quán phải đầu, không cần đọc kinh nữa, có thầy đem về để dạ như đạo Phật. Họ tin kinh điển không cần nữa. Trời ơi, cái là phải nói mình căn bản chưa có. Bây giờ quý vị họ thoáng thoại đầu là cái gì cái đã, họ ngồi kháng cái gì. Bây giờ họ ngồi ngơ ngẩn cả ngày, họ tưởng là họ khám thoại đầu. Trời đất, họ đang trong vọng tưởng điên đảo mà họ không biết. Cái thoại đầu của họ tính là cái vọng tưởng. Họ ngồi họ đang vọng tưởng mà họ tưởng là thoại đầu. Họ đã ăn cơm có thuốc độc mà không biết, tưởng là phượng phản. Thành ra bây giờ mình tu hành bình dịch dị thực tế, đừng có nghĩ cao siêu, đừng có mơ mộng viễn vông. Rồi đại khái là như vậy, tức là hai ngày hòa cảm và thiền đạo. Muốn no mình biết rằng cái câu mà trong Nhiếp Đại Thừa Luận nói là chuyên phát nguyện là biệt thời ý, thì không phải là ý của ngài vô trước muốn nói là những người niệm Phật cũng không được tức bản, không được tức bản sanh, mà nói là cái chuyên mà phát nguyện thì không được giáng sinh, nhưng mà nếu có hành, không hạnh và nguyện đi với nhau thì ắt được bản sanh. Là ý là muốn như vậy, không? Rồi bây giờ thật sự là mình học Phật pháp, mình chỉ học được chút đỉnh rồi mình tự mãn, rồi hoặc là mình cái bị cái nghiệp của mình, rồi mình hoặc là tự kiêu, hoặc là không là mình bắt đầu mình đi tìm lỗi người khác hay là gì đó, mình không tiến bộ được. Nhưng mà thật sự cái Phật pháp nó không phải chỉ đơn giản như mình tưởng. Mình ở trình độ này thì bây giờ thí dụ mình thôi thì các vị mà các vị tổ cãi nhau không có vị tổ nào cãi nhau hết đó. Nhưng mà khi mà đứng lên để mà hộ trì tam bảo rồi đó, không có sợ. Đức Phật cho phép. Mà các vị Bồ Tát khi mà phát nguyện mà hộ trì tam bảo là dùng sẵn sàng dùng bạo lực để làm những đó. Thành ra 12 la sát nữ ở trong kinh mà Pháp Hoa nói, đứa nào mà dám cười người pháp sư đầu tụng kinh Pháp Hoa này, con lấy búa dẹp đầu làm bảy phần liền đó. Kinh không có nói hiền, mình cứ tưởng là ông Phật ngồi đó rồi nghĩa là gục đầu xuống, ai muốn làm gì làm. Đức Phật thì không nói, nhưng mà hộ pháp họ nói. Mình lạng quạng là họ lấy búa họ chặt đầu mình làm bảy phần liền. Không có, đó là không sự thật là vậy. Bởi vì có những chúng sinh không nói ngọt được, phải dùng những sức mạnh mới được. Thành ra hộ trì tam bảo, mình phải biết mình hộ trì cái gì. Và khi mà đã phát tâm hộ trì rồi là không có sợ gì. Rồi bộ Phật, bây giờ mới đến cái này. Phần 6, hội thông ý nghĩa người căn tính nhị thừa không phản sanh. Bây giờ nè, cái đoạn này nè, bây giờ đặt câu hỏi nè, cái câu mà làm cho ngài thiền đạo đặc sắc trong tất cả các tịnh, các tổ tịnh độ, không như trong tất cả các vị tổ trong trong lịch sử Trung Quốc. Cõi Phật, cõi nước Phật A Di Đà là báo độ hay hóa độ? Biết báo độ là gì, hóa độ là gì không? Biết báo thân Phật và hóa thân Phật là gì không? Phải học cái đó, phải căn bản, phải hiểu được cái bậc, cái cõi mình nè, cái cõi mình đây nè là cái cõi gì, kêu là hóa độ hay báo độ? Ai nói báo độ đưa tay, ai nói hóa độ đưa tay. Báo độ là gì cái đã? Tịnh độ của Phật có 4 cái cõi. Giờ mình phải vô đây, là đây là phải mượn cái thuyết lý của Thiên Thai Tông mình giải thích tịnh độ. 4 cõi tịnh độ, đầu tiên đó là chỗ thường tịch quang độ, tức là cái chỗ đó là ba pháp thân Phật cư trú. Rồi đến thực báo trang nghiêm độ, tức là ở đó báo thân Phật. Rồi đến chỗ mà cái là phàm thánh đó, ở cái phương tiện thánh cư độ, tức là lúc đó chỉ có Bồ Tát, Phật thấp và các hạng nhị thừa ở đó. Và cuối cùng là thông thánh đồng cư độ, tức là chỗ mình ở, tức là đồng phàm và thánh cùng ở một chỗ. Mình là phàm, cái cõi này là cõi ấy trược, mình là phàm phu, mình sống ở đây nhưng mà có thánh ở đây nữa mình không biết. Có thánh họ thị hiện đây, họ sống chung với mình, dĩ nhiên họ không cho mình biết mình họ là ai, nhưng mà có những thánh ở đây thì là đồng phàm và thánh đồng cư độ. Mình đôi khi mình hình thấy, đôi khi thấy, có khi không thấy, tụi mình có duyên. Tức là tất cả là thị hiện là duyên hết, thấy không? Có nhiều người họ ngộ thấy Phật không, không biết, nhưng mà họ niệm Phật họ thấy Phật. Thì tốt nhất đừng thấy, tốt hơn là đừng thấy. Thấy nhiều khi được thấy Phật thiệt hay Phật giả đây. Mình thí dụ mình mơ hồ, mình mong cái gì quá, thấy không? Tự nhiên nó hiện ra cho mình thấy. Thì cái mà cõi này đó, phàm thánh đồng cư độ này đó, là không phải là báo độ, tức là không phải là thực báo trang nghiêm độ, độ lại là báo Phật báo trang nghiêm độ, hiểu không? Nó không phải là quả báo như mình nói hòa mình quả báo, nhưng mà mình sống trong cõi này đó là cõi hóa độ của Đức Thích Ca. Ngài muốn thị hiện một cái cõi như vậy, có những cái ngũ trược ác thế để cho mình thấy, thì mình sống vô trong đây, hiểu không? Mình sanh vào cõi hóa độ của Đức A Di Thích Ca để mình thấy sự đau khổ trong pháp, rồi mình tu. Thì dĩ nhiên mình do nghiệp mình. Đây là cõi thật, đối với mình là thật. Đối với mình là thật. Nhưng mà đối với chư Phật là hóa. Đối với mình là thật. Dĩ nhiên coi là dĩ nhiên thầy bây giờ thầy Phật thầy nói, Đức Phật nói đây là hóa độ, được không? Nghe chưa? Rồi. Còn đối với cô thì dĩ nhiên là thật. Rõ ràng cô thấy cô rờ cục bóp bóp cô có đau không? Chỉ không? Đúng không? Cô bóp mình thử coi đau không? Đau phải không? Tức là thật không? Giả. Giả. Tại cô nghĩ cô đau thì nó đau, trời nó mô Phật. Cô nghĩ cô đau thì nó đau, đó nó là cô giả. Nó hoàn toàn nó do con nghiệp lực của mình. Con nghiệp nó khuyển hiện nó có thật đâu. Thành ra đạo Phật nó thông sâu, mình không nói nhiều hồn mình ấy không. Nhưng mà đây là cõi này là cõi hóa độ của Đức Thích Ca. Nhưng mà trong cái hóa độ này có cái báo độ dĩ nhiên rồi, nhưng mình không thấy. Thì dĩ nhiên mới đọc kinh Di Ma Cật đó. Khi mà Đức Ngài Xá Lợi Phất mà thì nghi ngờ, ủa sao mà Phật nói là hễ mà tâm tịnh thì Phật độ tịnh, rồi cái cõi Ta Bà này sao dơ giấy vậy? Chắc là Phật Thích Ca là tâm này dơ giấy lắm. Thờ Đức Ngài Thích Ca, Ngài Xá Lợi Phất mà nghĩ quấy chứ Đức Phật của mình. Nó ủa sao Đức Phật nói tâm độ, Phật độ tịnh, bây giờ cõi của Ngài thà toàn trượt ới, không người phấn giải đầy hết gom ghiếc hôi khám. Cái Đức Phật mới lấy ngón tay chừng án xuống dân, nó biến thành Phật tịnh độ trang nghiêm liền. Ai cũng ngồi trên tòa sen thất bảo hết. Nhất thì là tức là có cái báo độ nằm ở trong cái ế độ, nhưng mà mình không thấy được cái báo độ đó là bởi vì không phải. Thành ra tại sao bên nhị thừa, tức là bên tiên thanh văn thừa, bên tiểu thừa, họ thấy đây là báo độ, báo ế độ. Họ không thấy được báo độ, mà các vị Bồ Tát họ thấy đây là báo độ. Cái nghiệp lực khác nhau. Thành ra cái cõi này là chỉ tiếp thu được phàm phu và nhị thừa thôi. Mà người nhị thừa họ nhìn rõ thấy đây là thật. Họ thấy có thiệt khổ nè, họ thấy có thiệt tập nè, họ có thấy có thiệt diệt nè, có thiệt đạo nè. Họ thấy cái gì cũng thật hết á. Hồi mình giảng đến phía sau nè, mình thấy rằng đại thừa bước lên một cái ngưỡng cửa khác. Thấy không? Thành ra quý vị phát tâm học thì cái học chứ chín chắn. Phải không? Gia vụ thật thiệt nhiều, phải không? Thầy biết. Nào cháu con rồi giờ cháu nội 2-3 đứa, cháu nội 10, và nội ngoại 10 đứa, 20 đứa, 15 đứa, mấy cô trẻ trẻ kia mốt cũng 5-7 đứa thôi, thì sẽ bận rộn, sẽ không thấy tội nghiệp. Nhưng mà đừng có quên cái hạnh nguyện của mình. Mình làm gì làm đó là dù là có con hay có cháu, đó là phương tiện. Trong lúc mà mình độ nó, trong lúc mình ấy nó, nhưng mà mình vẫn nghĩ cái lý tưởng của mình vẫn nghĩ cái tương lai cho chính mình, chứ không phải là quên cái ngày nhỏ chưa học lấy chồng thì phời ơi Phật pháp đi chùa nó làm dữ lắm, chừng cho xong rồi cái thôi chờ lo nhà lo chồng lo con dù vậy. Chứ không phải là không, không phải là xấu, thầy có nói là còn xấu thầy cũng không chủ, không thầy luôn luôn là nói là cái đó là phương tiện độ sinh, nhưng mà có một cái lý tưởng luôn luôn mình phải gần gắn trong cái tâm mình hoặc khắc khoải trong mình được một đời mình đi, mình không bao giờ quên hết. Coi cái lý tưởng Phật pháp này như người tình đầu tiên của mình, dù bây giờ sau mình có lấy được chồng khác, cái người đầu tiên đến với mình là người luôn luôn ở trong tâm mình. cái đó là phải giữ như vậy. Thì cái cõi này là cái cõi hóa độ của Đức Thích Ca. Để mình nhìn mặc dù mình thấy là thật, nhưng mà thực sự tất cả đều huyễn hết. Nhưng mà trong cái huyễn nó có cái, nó có vẫn có cái, mình vẫn có thể tác động cái thiện, nhờ cái thiện nó từ cái giả nó đưa đến cái thiện, chứ không phải hoàn giả mình hoàn toàn mình mất hướng đi trong đây, không phải vậy. Rồi bây giờ thầy động tiếp. Bây giờ đó, trong tất cả các tổ tịnh độ, ngay tịnh độ cũng để, mà ngay các tất cả những cái tổ khác đều cho cõi Phật A Di Đà là hóa độ, tức là cái cõi đó của Đức A Di Đà hóa hiện để tiếp độ chúng sinh thôi. Nhưng mà chỉ riêng trong lịch sử nước Tàu, Phật giáo nước Tàu chỉ có một độc nhất là chỉ có một ngày thiện đạo là nói cõi Phật A Di Đà là báo độ của Đức Phật A Di Đà. Tức là mình vào đó là mình sống chung với Phật, báo thân của Đức Phật A Di Đà. Tức là mình về đó là mình vào thẳng trong thật báo trang nghiêm độ. Điều đó không vì tổ nào trong tịnh độ cũng như trong bất cứ trong cái Phật, cái tông phái nào trong nước Tàu mà chấp nhận. Không ai nghĩ rằng cái phân phàm phu hô thú như mình mà có đi thẳng vào cái cõi thật báo trang nghiêm độ của chư Phật ấy. Thật báo trang nghiêm độ chứ có Bồ Tát đăng địa trở lên mới vào được thôi. Mà ngài tịnh độ, ngài thiện đạo cho phép quý vị vào trong đó. Đây là một, bởi vì tại sao Đức ngài thiện đạo là một vị tổ đặc sắc nhất trong nước Tàu. Đứng nghĩa là biết đứng biệt lập, mà nghĩa là kêu là không có nghĩa là giống ai hết. Hỏi nè, cõi nước Phật A Di Đà là báo độ hay hóa độ? Đáp, cõi Cực Lạc là báo độ, không phải hóa độ. Phẫn phủ nhận tất cả các vị tổ từ quá khứ đến trong tương lai, tức là 1000 năm sau của ngài thiền đạo, vẫn tiếp tục cho là cõi A Di Đà là hóa độ, và không tin rằng đó là báo độ, mà chỉ có một ngài thiền đạo độc nhất cho đó là báo độ. Vì sao biết được? Như Đại Thừa Đồng Tính Kinh Quyển Hạ có nói, cõi nước Tây Phương An Lạc của tỳ kheo Pháp Tạng là báo độ, Phật A Di Đà là báo Phật. Báo Phật tức là báo thân Phật. Bây giờ để chứng minh từ từ. Rồi cái quyển Vô Tư Thiếp Sớ của ngài thiện đạo này là một quyển đặc sắc, một quyển sớ độc đáo, quyển sớ độc đáo. Mấy các ngài mà như sau này ngẫu ích, các ngài liên trì nói đông nói tây, dùng kinh Hoa Nghiêm, dùng tất cả những cái lập luận, nhưng mà rốt cuộc cũng gia chỉ dám cho rằng cổ Phật Đức A Di Đà là hóa độ, bởi vì không nghĩ rằng phàm phú mà làm sao vượt vào báo độ chư Phật. Tự nhiên mình vào đó, mình bây giờ một thằng ăn mày mà vô đó ngồi toàn là trên đó quý tộc, nghĩa là vua chúa, không ai mà nghĩ được điều đó, không ai tưởng tượng điều đó. Tức là trong kinh Đại Thừa Đồng Tính nói là cõi Tây Phương An Lạc của tỳ kheo Pháp Tạng là báo độ, Phật A Di Đà là báo Phật. Lại như Vô Lượng Thọ Kinh nói, lúc tỳ kheo Pháp Tạng ở nơi Đức Phật Thế Nhiêu Vương, Thế Nhiêu Vương hành Bồ Tát Đạo đã từng phát 48 nguyện, mỗi nguyện đều nói, lúc ta thành Phật, 10 phương chúng sinh xưng danh hiệu ta, cầu xin cõi nước ta, tối thiểu 10 niệm, nếu không vãng sinh, ta thề không giữ ngôi chánh giác. 48 nguyện, nguyện nào cũng nói câu đó. 10 phương chúng sinh xưng danh hiệu ta, cầu sanh cõi nước ta, tối thiểu là 10 niệm, nếu không vãng sanh, ta thề không thành chánh giác. Hiện nay thành Phật, đây là nhân vì 48 nguyện mà thành tựu báo thân. Thành Phật là phải thành báo Phật, tức là phải có pháp thân Phật, thì pháp thân Phật mình đã có rồi, bây giờ phải vào báo thân Phật. Mình chưa có báo thân Phật, mình chưa có báo thân Phật, nhưng mà mình có pháp thân rồi. Nhưng mà bây giờ mình chứng báo thân bằng cách nào? Phải tu. Khi mình thành Phật là mình thành báo thân Phật. Chứ còn Đức Bổn Sư thị hiện thành Phật dùng hóa thân thị hiện, là nhà người nhị thừa, người tử thừa, họ thấy đó là ông báo thân, ông hóa thân, thấy cái rõ ràng dơ giấy bẩn thỉu, ông thì khu bẩn thỉu bụi bẩn. Cái người tiểu thừa họ chỉ nhìn được cái ông tỳ kheo bẩn thỉu bụi bẩn, nhưng mà nếu mà họ là Bồ Tát thập địa, họ nhìn vô trời ơi, Lô Xá Na ngồi đó phóng hào quang sáng rỡ, nghĩa là trên thân thì đắp y trời, ngồi trên hòa tòa sen báo, chung quanh nghĩa là từ Phạm Thiên nghĩa là đứng nghĩa là rợp trời hết, làm sao mấy được, có đâu có nhìn cái cõi đó của Phật được, không đủ phước sao vô được. Thành ra bây giờ ngay các vị mà chứng đại A La Hán rồi cũng không thấy được nữa. Tại sao? Không đủ cái phước, không đủ. Thành ra tu đạo Phật là phải có phước. Nếu mà chỉ nói ở nhà ngồi đọc kinh rồi này nọ cho là đó là tu, thầy nghĩ không được, không được. Phải bố thí, phải trì giới, phải nhẫn nhục, phải tinh tiến.
Thì có những người
thì họ tu chậm, họ sẽ tu rất lâu. Họ tu rất lâu thì họ niệm Phật, thì thầy biết nếu mà họ nhất tâm bất loạn thì thầy không nói. Bây giờ thầy nói họ niệm, hộ nhà niệm Phật thì tốt, nhưng mà nếu mà giả sử mà niệm mà có tương ưng hay không, hay là niệm mà vọng tưởng điên đảo, hay vọng niệm mà những chuyện khác. Bây giờ Đức Phật đã rõ ràng, khi mà Đức Bà Di Đề sinh đầu tiên, bà không có nói gì đến, bà nói thật xưa với Đức Phật, xin dạy cho con phép quán, tư duy và chánh thọ. Thì Đức Phật nói khoan đã, bà phải tu tam phước, nhất giả hiếu dưỡng phụ mẫu, kính trọng sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Nhĩ giả là sao, là bây giờ nghiêm trì cấm giới, thành tựu uy nghi. Ba gì? Phát Bồ Đề Tâm, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tiến thành giả. Tức là mình phải phát tâm Bồ Đề, rồi mình phải đọc tụng kinh điển Đại Thừa, và mình phải khuyến tiến người khác nữa, tức là mình độ chúng sinh. Đức Phật đâu biểu đụng kinh nhà mình đâu, khuyến tiến hành giả, tức là phải đi ra khuyến khích người khác tụng kinh niệm Phật như mình, làm việc thiện như mình. Mà đầu tiên là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu đó. Thôi đó, con Phật có hiếu dưỡng phụ mẫu không? Có không? Chắc có rồi, chắc chắn là cái chữ hiếu là không có chữ hiếu là không có tu, không có tu Phật là pháp được. Thành ra những người mà bất hiếu mà bỏ mà cha mẹ mà đi một cách tàn nhẫn đó, là những người đó không thành cái gì hết á, không có thành Đại Thừa. Dĩ nhiên họ thành gì thành không biết, nhưng không có thành Bồ Tát Đại Thừa, không thành Bồ Tát Đại Thừa. Những người bất hiếu không bao giờ thành Bồ Tát Đại Thừa. Ngài Địa Tiên Vương cũng nói chữ hiếu, mà chính là ngài một truyền liên là Thanh Văn là vẫn thể hiện cho thấy chữ hiếu là quan trọng. Thành ra bên Thanh Văn Thừa vẫn có tôn trọng chữ hiếu chứ không. Thành ra nó bỏ, nghe là cắt ái thân rồi bỏ cha bỏ mẹ đi, nghe là ấy chữ ba lát rồi. Bây giờ nè, ngài Thiện Đạo nói là Đức Tỳ Kheo Pháp Tạng phát 48 nguyện là để cầu thành Phật. Bây giờ ngài đã thành Phật, tức là phải thành gì? Thành báo thân, phải chứng được báo thân. Còn mình là gì đây? Cái gì đây? Nghiệp thân là do thân nghiệp lực mà sanh. Thân nghiệp lực do nghiệp nó sanh, chứ không phải là báo thân. Báo hại thì có không? Không thể báo hại mà thiệt hết chứ. Nó làm cho mình mệt mỏi sinh tử. Cái thân này nó làm cho mình mệt mỏi sinh tử. Mình chiều nó bây giờ nó làm cho mình thiệt là khổ. Ăn uống phải ngon, mặt cũng phải đẹp rồi, nó làm cho mình thiệt thì cực, thiệt là cực. Rồi bắt đầu tiếp. Lại như trong Quán Kinh, ba bậc thượng phẩm vãng sinh đều nói lúc hành giả lâm chung nghe nè: Đức A-di-đà và các hóa Phật đến nghinh tiếp. Nói rõ ràng Đức A-di-đà và hóa Phật, chứng tỏ rằng Đức A-di-đà không phải là hóa Phật, mà là báo Phật, báo thân Phật đến tiếp mình. Thôi ô mô Phật thiên tai. Quý vị phải tu đến Bồ Tát Bát Địa, quý vị mới thấy được báo thân Phật. Bát Địa Bồ Tát mới được thấy được báo thân Phật. Sơ Địa Bồ Tát thấy một cách lờ mờ thôi à. Mà bây giờ quý vị mới vừa được vãng sinh thượng phẩm là quý vị được thấy được báo thân Phật đến rước đàng hoàng đó, chứ không phải vẫy tay ơi lại đây đâu, không phải đâu. Đến đàng hoàng, đến nhà quý vị đàng hoàng. Đến tận cửa đàng hoàng. Thôi, nó mô quang thế Bồ Tát. Đức A Di Đà và hóa Phật chứng tỏ đây là báo Phật. Nếu mà giả sử nếu đã nói là Đức A Di Đà là hóa Phật thì cần gì hóa Phật theo? Ngài đã là hóa Phật rồi. Bây giờ A Di Đà và hóa Phật tức là ngài phải là báo Phật, vẫn có hóa Phật đi theo. Như vậy rõ ràng là một báo Phật từ cổ đó đến cổ đó phải là báo độ. Cái cõi A Di Đà nó phải là báo thực, báo trang nghiêm độ thì mới có báo thực báo Phật đến rước quý vị. Như vậy là không lẽ báo Phật trước quý vị về hóa độ miền phiền não? Nếu vậy thì thôi đem hóa Phật đến rước gì báo hóa độ đi, cần gì phải báo Phật đến rước? Rõ ràng trong kinh chứng minh như vậy mà mấy ngày kia nhất định không dám. Bởi vì sao? Mình tầm phở tầm thường như vậy, tội chướng như vậy, ngu thế như vậy, làm sao mà báo Phật nào đến rước? Thôi hóa Phật được rồi, hóa Phật được mừng lắm rồi, thỏa mãn rồi. Chỉ có ngài Thiện Đạo nhất định là phải báo Phật. Nhưng mà tại sao bởi chính vậy thành ra quyển sớ này ít người để ý. Nói chuyện họ không. Đến ngày mà khi mà Đường Vũ Tông diệt Phật pháp thì cuốn kinh cuốn tiểu sớ này mất tích ở bên tàu. mất tích bên tàu không tìm được nữa. Phải đem từ Nhật Bổn đi thỉnh về, mấy ông tàu phải qua bên Nhật Bổn rồi thỉnh kinh trở ngược lại. Là bởi vì do các vị tổ Nhật Bổn phải ngồi thuyền dông bão vượt biển để mà qua tàu để mà ghi kinh lại đem về Nhật Bổn, rồi muốn mấy ông tàu thỉnh trở lại ngược lại. Chứ nếu mà không có Nhật Bổn, Triều Tiên là mấy cuốn này bây giờ không có nữa. Thì cũng may đó, mình cũng cảm ơn Nhật Bổn. Nhớ mà ví dụ như những cái vị tổ mà Nhật Bổn mà qua tàu, họ vượt phải vượt biển, mà cái biển mà từ cái bên Nhật Bổn nó qua bên đến tàu nó qua cái biển Đông Hải đâu phải giỡn đâu, biển nó sóng dễ sợ lắm. Thì cô hồi xưa thì bên Đài Loan thì coi cái phim Không Hải Đại Sư, một cái tàu chở ngày chép bao nhiêu kinh, đến nửa đường nó cái ông thật ông rồng ông nhất ông phải đánh chìm cái xuồng này, bởi vì họ không muốn kinh truyền đến Nhật Bổn. Cái mày Mỹ Long Vương ở cái vùng biển đó nổi ác tâm lên, không cho nhất định không cho kinh để mà truyền qua Nhật Bổn. Ngài phải nghĩa là lên thuyền ngài dùng nghĩa là ngài là tổ mật tông, mà nghĩa là cầu nghĩa là cầm cái lên lập cái đàn ở trên ngay cái cột các cục buồm đó, mà đứng sóng gió 3 ngày 3 đêm mà để mà cực đương cự với mấy cái con quỷ đó. Mình thấy cái nó chiếu cái đoạn rất là cảm động. Họ cũng tưởng tượng thôi, phải không, chứ làm sao họ thấy được ngài lúc đó làm gì, hiểu không? Nhưng mà thành phẩm nhận nó về cái gương, mà những cái người mà đi cầu pháp cái tâm là thật khủng khiếp. Cho nên bây giờ mình có kinh này mình thấy dễ dàng quá, thấy không, cái kính trọng như nào in quá nhiều rồi, có thể bây giờ nó là thành ra giống như lền khên. Chứ hồi xưa mà muốn một cuốn kinh này mà để đọc đâu dễ đâu. Do vì báo Phật và các khóa Phật cùng đến nghinh tiếp nên nó là và, không, Đức A Di Đà và các khóa Phật, báo Phật và hóa Phật đến cùng lúc cho nên gọi là và, dùng kinh văn chứng minh cho nên biết rằng Phật A Di Đà là báo thân Phật. Thế nhưng sự khác biệt giữa báo thân và hóa thân cũng tương tự như sự khác nhau giữa nhãn và mục, tức là báo thân, hóa thân là từ trong báo thân ra, phải không? Báo thân với hóa thân có khác không? Không khác, khác nhưng mà không khác. Bởi vì nó cùng là một thể, thành ra báo thân và hóa thân thì chỉ khác nhau như chữ nhãn và chữ mục. Nhãn còn là con mắt, mục còn là con mắt, nó chỉ viết khác nhau thôi, nhưng mà nó cũng là một chữ, biết không? Mấy chữ nhãn nhưng mà không, thành ra đôi khi ví dụ như là gì, cám mục trừng thanh tứ đà hải, cám nhãn trừng thanh tứ đà hải cũng được. Phần trên phiên dịch chữ ứng thân để chỉ cho báo thân, phần dưới phiên dịch chữ báo thân để chỉ cho ứng thân. Nói báo thực ý muốn nhân hạnh không mất, tức là nói báo là ý muốn là nhân hạnh không mất, nhất định sẽ chiêu cảm qua báo đời sau, cho nên dùng quả để mà đáp ứng nhân, cho nên gọi là báo. Lại nữa, tu tập lục độ vạn hạnh trải qua 3 đại a tăng kỳ kiếp nhất định sẽ được ứng quả bồ đề, hiện nay đã thành Phật, thành tức là ứng thân. Thành ra ứng và hóa nó cùng là một thể, tuy là nó khác nhưng mà nó không khác. Đức Phật lúc nào cần dùng ứng thân để độ mình, ngài dùng ứng thân. Lúc nào cần dùng báo thân để độ mình, ngài dùng báo thân. Nhưng mà ở đây thượng phẩm thượng sinh là báo thân đến rước, nhưng mà những người bậc cấp thấp thì hóa thân đến rước, nhưng mà đều rước về một cõi Phật A Di Đà là thực báo trang nghiêm độ. Tức là mình vào trong cõi đó rồi thì mình là ngang hàng với thập địa Bồ Tát, đúng không? Mừng không? Chà không dám về nè, thấy nghe ghê quá, giống như nói bây giờ vô cung điện vua nào ở không dám vô nữa, phải không? Nói xong vô được chứ, có giấy phép Đức A Di Đà cho vô mà, ngài ký tên đóng dấu trong đây, trời ai dám cản quý vị? Quý vị vào đó quý vị hưởng thụ tất cả những cái pháp lạc mà đức các vị Bồ Tát thập địa hưởng, đương nhiên được công khai, được nghĩa là rất là nghĩa là đường đường chánh chánh, không có gì phải rụt rè. Trời thấy các vị Bồ Tát thập địa đi tới cái dịch khép nét, không cần đi ngang nhiên đối diện đàng hoàng, bắt tay chào đàng hoàng, không ngán hàng rồi. Thật sự đó là một cái vị vinh hạnh, một cái phàm phu mà như được cái vinh hạnh. Đây là chỉ có tịnh độ Đức A Di Đà, chỉ có tịnh độ pháp môn mới cho quý vị một cái tương lai rực rỡ như vậy, dám nói. Nhưng mà tại sao mình không dám tu? Là bởi vì mình bị cái nghiệp báo mà nó chặn mình lại. nghiệp báo mình nó chặn mình lại, nó lên từng cách này từng cách kia, mai mình đi vào trường này mình nhìn cái, mình mốt mình đi chơi kia mình nhìn cái, rồi nghe A Di Đà thì mình cũng vô niệm vài câu rồi mình ấy, không thì tưởng tỏ là tại vì mình cái nghiệp trước mình sâu nặng, tiệc dọn sẵn giấy phép cho nhưng mà không dám vô tại vì mặc cảm tội lỗi. Không thấy mình quần áo rách rưới là sẽ thờ ở trong kia mấy thằng nữa là bồ bàn thấy nó cũng mặc áo còn sang hơn mình, ví dụ vậy, không dám vô, phải không? Thì nó có là tại mình thôi. Thế nó tại sao mình phải tập cái đức tin mãnh liệt, hay bởi vì nên tại sao tịnh độ pháp môn không phải là niệm trối chết ngày đêm mà là bồi dưỡng cái đức tin đến độ cực đùng cực, là mình phải tin tưởng đây Đức Phật A Di Đà nói đúng sự thật như vậy chắc chắn được vãng sinh, cứ đâu cái đó mà luyện lên. Cái đó là phải tu luyện cái lòng tin, chứ không phải ở chỗ mà niệm trối chết. Niệm trối chết mà không tin cũng vô ích. Niệm trối chết mà không tin là quý vị lạc qua thiền, nhất tâm bất loạn, khai ngộ hay là bất cứ cái gì đó, hiểu không? Và cái đường mà dạy cực lạc dẫn xa xăm. Ồ, Phật. Thật ra ba thân, đó là báo thân, ứng thân và hóa thân đều cùng một thể. Còn như hiện ra vô lượng tám tướng thành đạo, có nhiều danh hiệu như trần sa, nếu luận về thể tính đều nhập vào hóa thân, tức là thị hiện ở cõi ta bà, thị hiện cõi nào ngồi đó tám tướng thành Phật. Biết tám tướng thành Phật không? Bát tướng thành đạo, thị hiện sao? Thị hiện nhập thai, rồi thị hiện trụ thai, rồi thị hiện gì xuất thai thổ mẫu Phật, rồi thị hiện xuất gia, rồi thị hiện tám tướng thị hiện để thành đạo. Làm ơn lập từ điển coi giùm thầy cái đó đi. Đây nè, bây giờ cái này quan trọng nè, chịu khó nghe thầy tí. Bây giờ cái câu này cũng quan trọng nè. Ý trong toàn cái phần huyền nghĩa này chỉ có một câu độc nhất là cực lạc là báo Phật, báo trang nghiêm độ, và Đức A Di Đà là báo Phật, báo thần Phật. Cái đó là cái ý tổng cương nắm hết tất cả những cái gì muốn nói của ngài Thiền Đạo. Bây giờ cái câu này để giải thích lòng nghi của chúng sinh nữa nè. Nếu nói Phật A Di Đà là báo thân thì báo thân thường trụ vĩnh viễn không còn sanh diệt, tại sao Quán Thế Âm Thọ Ký Kinh, có một cái kinh tên là Quán Thế Âm Thọ Ký, nói Đức Phật A Di Đà cũng có lúc nhập niết bàn? Ý nghĩa này là làm sao giải thích? Mới nói là Đức Phật A Di Đà là báo Phật, mà báo thân Phật trên định nghĩa là thường trụ vĩnh viễn. Khi Đức Phật chứng báo thân, báo thân đó là trụ viễn viễn an trụ không bao giờ hỏa diệt, thì bây giờ tại sao trong Phật, trong kinh mà Quán Thế Âm Thọ Ký nói là Đức A Di Đà cũng có lúc nhập niết bàn? Khi Đức A Di Đà nhập niết bàn thì chánh pháp trụ thế xong rồi, đến thời chánh pháp diệt xong rồi, thì đêm mà chánh pháp diệt đó thì Đức Quán Thế Âm thành Phật ở cõi đó, hiệu là gì, là Phổ Quang Như Lai vậy đó. Thì tại sao có vụ đó? Thì đã, tại sao tất cả các tổ đều cho Đức Phật A Di Đà là hóa thân hết? Bởi vì hóa thân mới nhập diệt, còn báo thân không thể nào nhập diệt được. Trên định nghĩa báo thân là thường trụ. Bây giờ nếu mà ngài Thiện Đạo cho rằng Đức Phật A Di Đà là báo thân, thì tại sao báo thân trong kinh này nói rõ ràng Đức A Di Đà nhập diệt nè? Bây giờ sao phải giải thích chứ? Không là mình tự mâu thuẫn với chính mình, ngài Thiện Đạo phải tốn công thêm nước miếng nữa để giải thích tiếp. Đây nè, đây mới hay nè, đây bắt đầu đây nói gì Bát Nhã Ba La Mật nha. Đáp: nhập, tức là nhập niết bàn đó, nhập hay không nhập niết bàn, tức là mình nhập niết bàn hay không nhập niết bàn, đây là cảnh giới riêng của chư Phật, trí tuệ nông cạn của các bậc thánh tam thừa còn không thấu suốt, huống hồ là hàng phàm phu tiểu thừa mà mong hiểu rõ hay sao? Cảnh giới Phật nhập niết bàn hay không nhập niết bàn không phải là chuyện của tam thừa nói chuyện. Đức Phật nhập hay không nhập niết bàn ngoài cảnh giới đó, ngoài cái tầm hiểu biết, ngoài cái sự tư lường của mình, ngay các bậc A La Hán và các bậc tiểu Bồ Tát cũng không biết được, huống chi là cái gì phàm phu muốn biết để làm gì. Nhưng mà vừa mới hỏi phải trả lời chứ. Thì nè, nếu như muốn biết cũng xin đem kinh Phật ra làm minh chứng. Hôm nay cũng đem kinh Phật ra. Vì sao? Bây giờ nói nghe kinh nè. Như kinh Đại Phẩm Bát Nhã, tức là cái kinh bộ kinh Đại Bát Nhã, Đại Phẩm Bát Nhã quyển đó là dịch do ngài Kula Ma Thập dịch. Nói nè, Phẩm Niết Bàn Phi Hóa, quyển 29 nói. Giờ nghe kinh nha. Đây là kinh đàng hoàng, không phải là ý riêng của ngài Tịnh Đạo. Phật bảo Tu Bồ Đề. Đây là ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề tại sao mà khi giảng kinh Bát Nhã là đương cơ, tức là được nhân vật chính trong kinh là ngài Tu Bồ Đề. Là ngài Tu Bồ Đề là chứng không đệ nhất. Chứng không đệ nhất, chứng là tứng được cái nghĩa không. Nhưng mà chứng nghĩa không đệ nhất theo cái nghĩa của người Thanh Văn. Còn nếu mà chứng không đệ nhất mà theo nghĩa đại thừa là ngài Văn Thù Sư Lợi. Thành ra ngài người có người hỏi thầy, ủa tại sao mà nói Đức Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, rồi ngài Văn Thù cũng trí tuệ đệ nhất. Trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ của Thanh Văn, đệ nhất so với các vị Thanh Văn. Nhưng mà nếu mà so với vị Bồ Tát Đại Thừa thì ngài Văn Thù Sư Lợi là trí tuệ đệ nhất. Bây giờ bậc kinh Bát Nhã, ba la đại bát phẩm Bát Nhã, Đức Phật bảo Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Nếu có hóa nhân biến hóa ra một hóa nhân khác thì sự biến hóa nó có phải là sự thật không? Bây giờ giả sử Đức Phật hóa ra một ông hóa nhân, phải không? Bây giờ hóa nhân nó dùng cái thần thông của ông hóa một người hóa nữa, rồi cái người hóa nó hóa thành người hóa nữa, thì cái sự biến hóa thật không? Tôi Bồ Đề bạch Phật, không. Bạch Thế Tôn, không. Phật bảo Tôi Bồ Đề, sắc tức là biến hóa, thọ tưởng hành thức cũng tức là biến hóa, nhẫn đến nhất thiết chủng trí cũng tức là biến hóa. Tức là tất cả các pháp đều là biến hóa. Nhất thiết chủng trí là trí của Phật cũng là biến hóa. Bây giờ vào cái đây là cái cảnh giới của Bát Nhã đó. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu pháp thế gian tức là biến hóa thì các pháp xuất thế gian cũng tức là biến hóa, như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất giác phần, bát thánh đạo phần, tam giải thoát môn, Phật thập lực, tứ vô sở ý, thập bát bất cộng pháp cùng các quả vị, lại còn các bậc hiền thánh, nghĩa là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, Ma Tát, chư Phật, Thế Tôn. Các pháp này cũng tức là biến hóa hay sao? Dạ thưa phật, bây giờ ngài Tu Bồ Đề đặt cái nghi vấn. Bây giờ dạ, ngài nói pháp thế gian là biến hóa, con chịu, con đồng ý. Nhưng mà rõ ràng pháp xuất thế gian, như bây giờ nói rõ ràng các pháp Phật dạy này, nào là chính tứ niệm xứ, tứ chánh cần, rồi các vị Bồ Tát như là A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát Ma Tát, chư Phật, các đây cũng là biến hóa hay sao? Đức Phật trả lời, Phật bảo Tu Bồ Đề, tất cả các pháp đều tức là biến hóa. Trong các pháp này có pháp Thanh Văn biến hóa, pháp Bích Chi Phật biến hóa, pháp Bồ Tát biến hóa, pháp chư Phật biến hóa. Tu Bồ Đề do nhân duyên này, tất cả các pháp đều tức là biến hóa. Bây giờ Tu Bồ Đề hỏi tiếp, không hiểu không sao, không sao. Bạch Đức Thế Tôn, các pháp đoạn trừ phiền não như quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật đạo, đoạn trừ phiền não tập khí đều tức là biến hóa hay sao? Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu pháp có tướng sanh diệt đều tức là biến hóa. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, có pháp nào không phải là pháp biến hóa? Phật dạy, nếu có pháp không sanh diệt, pháp đó không biến hóa. Tu Bồ Đề hỏi, pháp nào là pháp không sanh diệt, không biến hóa? Phật dạy, Niết Bàn không hư dối là pháp không biến hóa. Bây giờ Phật nói, Đức Niết Bàn là không biến hóa. Tu Bồ Đề tiếp hỏi tiếp, như Đức Phật từng dạy chư pháp bình đẳng, không do Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát, chư Phật tạo tác, chư pháp tánh thường không tịch, tánh không tức là Niết Bàn. Vì sao chỉ có pháp Niết Bàn không phải là biến hóa? Hiểu không? Tức là bây giờ Đức Phật nói là chỉ có Niết Bàn là không biến hóa. Nhưng mà đồng thời ngài Tu Bồ Đề hỏi, ủa, Đức Phật nói phải Niết Bàn là tánh không mà, Niết Bàn bất khả đắc mà, phải không? Bây giờ là sao Niết Bàn không biến hóa được đây? Đức Phật hỏi bình thường, Đức Phật tỏ này nè, Tu Bồ Đề, đúng vậy, đúng vậy, chư pháp bình đẳng không phải do Thanh Văn tạo tác, nhẫn đến tánh không tức là Niết Bàn. Nếu như hàng sơ học Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề, nghe rằng tất cả các pháp đều là tất cánh không, những đấy biết bàn cũng đều là biến hóa, tâm ắt kinh sợ. Cho nên ta nói, ta muốn nói rằng các pháp sanh diệt là biến hóa, còn pháp bất sanh diệt, Niết Bàn không phải biến hóa. Mô Phật. Tức là bây giờ, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Đức Phật nói là các pháp sanh diệt này nè, mình thấy trước mặt, như mình nè, mình sanh biến hóa này không? 20 năm trước mình trẻ đẹp lắm, phải không? Giờ còn trẻ không? Không, hơi trẻ trẻ thôi chứ không trẻ lắm. Nhưng mà 20 năm nữa thì nó khác rồi, ha, lúc đó hết trẻ rồi. Hiểu không? Dù mình có làm cách mấy gì cũng nữa, nó cũng không trẻ nữa. Thì đó là mình đang biến hóa. Tức là pháp sanh diệt là biến hóa. Pháp Niết Bàn cũng là pháp biến hóa. mình mà nói về bên tiểu thừa họ kinh sợ liền, họ nói nhảm, niết bàn là chân thật thường trụ làm sao biết được. Nhưng mà Đức Phật nói rằng có những hàng Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề, bởi vì muốn thuận ý các Bồ Tát đó cũng như các hàng thanh văn, Đức Phật phải nói là pháp thế gian là biến hóa, pháp niết bàn là không biến hóa, là thường trụ bất diệt. Nhưng mà cái đó là giả nói thôi, bởi vì chúng sanh nó chỉ chấp nhận đến đó. Thành ra bên tiểu thừa, tiểu thừa giải thừa một trời một vực khác biệt. Người nào mà nói là tiểu thừa đại thừa giống nhau là cái này nọ là cái đó là không hiểu được. Tiểu thừa giải thừa hai cái pháp một trời một vực khác biệt. Bên tiểu thừa chứng chấp nhận là các pháp là có, ngã là không, nhờ pháp là có. Có khổ, thiệt sự là có khổ. Thiệt sự là có tập. Thiệt sự là có diệt, diệt tức là niết bàn. Và thiệt sự có con đường tu đến niết bàn tức là đạo. Tứ diệu đế là có thật. Niết bàn là thường trụ vĩnh viễn, chứng nhập vào đó là chứng nhập mình vô vi. Niết bàn là vô viễn, không thay đổi gì hết, bất động do an nhiên. Thành có kia là có bất động niết bàn. Nhưng mà bên đại thừa thì không. Bên đại thừa niết bàn cũng không có nữa. Niết bàn là bất khả đắc, niết bàn là tánh không, không là không có cái, nghĩa là không tức là bất khả đắc. Không có pháp nào niết bàn để chứng đắc hết đó. Còn cái cảnh giới đó không phải là cảnh giới của Bồ Tát sơ học mới bước vào, không phải là phàm phu của mình. Thì Đức Phật mới tạm thời cho rằng niết bàn là chân thật không biến hóa, pháp thế gian là biến hóa. Nhưng mà theo ý nghĩa chân thật của đại thừa, niết bàn là tất cánh không. Tất cánh không tức là bất khả đắc, và đồng thời không có cái, nếu kêu là không có, nghĩa là cái thể tánh cố định. Thành ra bây giờ người đại thừa và người tiểu thừa ngồi xuống sẽ có cãi lộn những đề này, sẽ tiếp tục có bị biện luận. Thành ra bây giờ Đức Phật tùy căn tính chúng sinh, ông đó cái căn tơ ông đến đó thì Đức Phật niết bàn là thường trụ nghe con, con ráng tu nghe con, này là có khổ nè, có tập nè, có diệt nè, có đạo nè, con tu bốn con chứng đắc A La Hán nè, con vô niết bàn nè. Ông vui quá, ông mừng, ông thấy có gì để ông bám, ông vào, thấy không? Nhưng mà bên đại thừa nói rằng không có niết bàn, không vậy chứng cái gì? Cái mà niết bàn mà bên tiểu thừa cho rằng họ chứng đắc đó, thì bên đại thừa nó là phương tiện thánh cư độ, tức là các ngài sinh vào trong cái cõi đó, các ngài tướng là niết bàn nhưng mà thực sự phải niết bàn. Dưới con mắt của đại thừa, cái niết bàn của thanh văn không phải là niết bàn, mà nó là phương tiện thánh cư độ, tức là cho những vị thánh A La Hán, Bích Chi Phật và các Bồ Tát mà bậc thấp đi vào đó an trụ trong đó. Nó là họ vào, khi mà họ chứng vào niết bàn đó là họ nhập vào diệt tận định. Cái định đó, nó thực sự cái định nào đó, nó cũng có cái thời gian tính của nó. Ví dụ có nhiều người họ ở đây, thầy nói hồi xưa có cái cô của tu thiền đệ tử Thành Thanh Từ á, là có ngồi thiền á, là cũng khi 3-4 tiếng hồ tâm bất động như là 3-4 tiếng hồ. Nhưng mà cái là mới thiền nhỏ, thì cái đó là định nhỏ thôi, chứ định lớn quý vị có thể ngồi cả 3 ngày, có nhiều 3 tháng. Như ngày ở bên Đại Lai Loan á, ngày một lần ngồi thiền là 3 tháng. Không biết ngày tiêu hóa ngồi mấy tháng thì không biết, nhưng mà ngày đó là không phải là ngày Quảng Không, nghe là phải không? Có ngày Quảng Không hòa thượng không? Ngày là người Phúc Kiến, tôi bên Phúc Kiến không có giờ, không có học, dân quê mà, người dân nông dân mà. Nhưng mà tu cái định rất là sâu, một ngày lần ngồi là 3 tháng. Thì cái định của ngoại đạo càng lên cao nó càng ngồi lâu. Có người lần thầy kể câu chuyện là một cái vị sư Ấn Độ mà đến nước Tàu rồi giảng pháp không ai nghe, cái này ngồi thiền bằng 400 năm luôn. Cái ông một vị thiền sư khác nhập định thì biết có người nhà ngồi trong đó, ngồi trong gốc cây nó biến thành cái cây, ngồi trong cây rồi nó mọc cây, nó bao xung quanh đâu ai thấy nữa. Nhưng mà gà gõ và nó đau như đá, bởi vì nhờ cái định lực nó giữ là kiên trì, không có hỏi được. Cái nghĩa là bây giờ làm sao cho ông Đức đánh thức ông vậy? Dùng tiếng khánh. Cái âm thanh cái khánh nó kinh khủng lắm à. Cái tiếng khánh nó thành ra, tại sao mà thí dụ như thí thực có hồn là dùng cái âm thanh mà nó rất là nó đi nó buốt như là nó nhẹ như nè, thì nó cái tần số nó siêu vào nhiều những cái cõi giới lắm. Quỷ thần nó nghe được. Mình nói gì họ không nghe nha. Nhưng mà dùng cái tiếng khánh cái tiếng chuông mà nó nhất là tiếng bàn, nhưng mà cái tiếng chuông bằng bạc á, cái tâm thanh nó riết riết đây nè, thì họ nghe được, thành ra cứ đánh thức cái ngài đó vậy. Không, trong đó ngài xả định ra thì tự nhiên cái cây nó mềm đấy, người ta mới bổ bổ đá, bổ cái cây, bổ cái thân cây cho ngài ra. Thì hỏi ngài ấy, ngài nói là ngài đến nước Tàu lúc thời đó là đó tính tính là 400 năm, nhưng 400 năm so với định ngoại đạo còn xưa cũng chưa thắc gì hết, hiểu không? Thành ra vào cái việc tận định nó thời gian rất là lâu xa, nó không phải là vĩnh viễn, nhưng nó khoảng triệu 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 kiếp. Rồi khi bắt đầu cái định bắt đầu nó lỏng rồi đó, tức là bắt đầu cái định nó suy từ từ yếu xuống đó, thì chư Phật Bồ Tát mới đợi đợi sẵn, là ông đó ông xả định xong là nói pháp cho ông nghe, để cố gắng chuyển ông sang đại thừa. Thành ra lên khi mà người tu đại thừa là luôn luôn nhờ chư Phật gia bị. Như này thầy nói là các vị Bồ Tát mà chứng đến bát địa đó mà không nhờ chư Phật đến mà khuyên nhắc đó, là đi vào nhập vô định của thừa, bên tiểu thừa, bên A-la-hán. Bởi vì các vị Bồ Tát bát địa đó là chứng được cái không tính tương đương với lại cái bên A-la-hán. Khi ngài nhòn nhìn vào cái cảnh giới không đó, nó rất là thích thú, bởi vì nó an tĩnh vô cùng, nó giống như biển lặng hay là cái gì đó mình không biết, ta mô tả đại khái là vậy. Hiểu không? Thì lúc đó chư Phật có hiện ra trước mặt, mười phương chư Phật hiện ra trước mặt, nhắc lại bổn nguyện của ông. Ông là người đại thừa, ông từng phát nguyện độ chúng sinh, cảnh giới này không phải cảnh giới công chứng đắc, làm ơn ra, làm ơn ra dùng kéo khuyên nhắc cũng là, thì các ngài mới tỉnh ngộ, sực tỉnh là đang mê mà sắp sửa mê rồi, hiểu không? Sắp sửa đi ngủ rồi, gõ lưng ổng kêu ổng vậy, ổng mới xuất từ trong định ổng ra, ổng mới tiếp tục tu đến để tu địa bát địa thành Phật. Thành ra vấn đề mà Phật pháp nó thâm sâu, mình học lớp lớp thì mình thấy nó cái gì cũng nó có vẻ như không có gì, nhưng mà thật sự nếu mà đi vào mới thấy rằng tại sao mà chư Phật chư Bồ Tát cực nhọc vì chúng sinh là vậy, phải thể hiện đây nhiều đời nhiều kiếp hoàn hoài đi giảng cho mình biết. Nhưng mà không sao, phải không, mình chưa có đến trình độ đó thì mình ăn vui với những câu niệm Phật hay gì cũng được, chứ còn hơi đâu thắc mắc nhìn những cái triết lý thâm sâu làm chi, nhiều khi nhức động nhức cổ, phải không? Nhưng mà giả sử nếu có huệ căn, nếu có huệ căn thì cũng nên tìm đi một chuyến dò thám, phải không? Hành trình vào nghĩa là cái vườn hoa của đại thừa, bảo đảm quý vị sẽ mê, sẽ mê vô cùng. Nô Phật à, tất cả chấp tay lại, nguyện đem công đức này hướng